Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Mỗi lần nghe lời khai thị của Ngài Ấn Quang, xin chư vị cố gắng lắng tâm lại, suy nghĩ, thì những lời của Ngài nó sẽ thấm lần vào tâm chúng ta, càng lúc càng thấy thấm thiết. Lời nói của Ngài thực sự là không có gì xa lạ. Cái đạo của Ngài gọi là cái đạo bình thường. Nhưng mà chúng ta nói đạo là bình thường, không có phải xa vời. Xa vời không phải là đạo bình thường. Mà bình thường như vậy mới cứu được rộng khắp chúng sanh. Ngài Ấn Quang Đại Sư là một đại tôn sư của thời cận đại. Sau này phát hiện ra Ngài chính là Đại Thế Chí Bồ Tát Tái Lai, không phải là chúng ta bình thường. Một vị Đại Bồ Tát, Đăng Giác Bồ Tát trên cõi Tây Phương tái lai xuống đây, chẳng lẽ Ngài không nói được đạo lý cao siêu sao? Chẳng lẽ những cái mà lý đạo thông viễn Ngài không biết sao? Ba tạng kinh điển, 12 phần giáo Ngài lâu thông, mật tình thiền Ngài lâu thông. Thế mà suốt cuộc đời hướng đạo của Ngài, Ngài chỉ nói những lời rất là mộc mạc, đơn giản, gần gũi với đại chúng như chúng ta đúng không? Đấy là một cái hạnh đặc biệt của Ngài Ấn Quang mà chúng ta cần nên suy nghĩ để học hỏi. Ngài là một vị xuất gia từ lúc 21 tuổi cho đến lúc mà 50 mấy tuổi, Ngài cũng không có giáp mà đứng ra thọ tam quy cho một người nào hết. Lạ luôn. Những vị Phật tử đến xin Ngài cho thọ tam quy ngũ giới, Ngài nói lượng tôi nghiệp chướng còn nặng, chưa đủ cái công đức, xin chư vị tới Ngài Đế Nhàn Pháp Sư. Ngài Đế Nhàn Pháp Sư là cùng thọ với Ngài, tới mà thọ tam quy với Ngài, thọ giáo với Ngài. Chư vị có cái lạ không? Trong này Ngài nói là phải nhẫn những điều mà người khác khó nhẫn, làm những điều mà người khác khó làm. Xin thưa quý chư vị, đây có phải là những cái mà khó nhẫn, khó làm không? Thường thường khi mà người bình thường không bao giờ làm được những chuyện như Ngài đâu. Lập một cái đạo tràng lên, còn rất nhiều người tới. Một người mà tới đạo tràng của mình mà rời đạo tràng của mình ra mình buồn, mình muốn kéo lại, tại sao cái đạo tràng của tôi mà không tới lại tới đạo tràng khác? Cái đó là cái dễ làm của người đời. Cái khó làm là người ta đến với Ngài nói tới với tôi học giáo của tôi không bằng học giáo với người khác. Cho nên cái tâm của Ngài là cái tâm khiêm nhường tối đa. Rồi chúng ta sẽ khai thác tới những cái chuyện này trong những ngày tới, chuẩn bị tới đặc biệt vô cùng. Lão Tử trong Đạo Đức Kinh có nói một câu lạ lắm: hậu kỳ thân, nhi thân tiên. Có nghĩa là mình nhường người ta đi trước, mình giữ cái thân của mình đi sau người ta. Nhi là mà, thân tiên là nhưng mà coi chừng mình tới trước. Chứ vậy coi những cái những cái vị mà thánh nhân, người ta để lại những câu lạ đó. Ngài Ấn Quang nói tu hành lúc nào cũng nghĩ cái công hạnh của mình còn yếu kém, lúc nào cũng cho mình là phàm phu tục tử. Còn chư vị khác là Bồ Tát. Cái câu này nó có giống như cái câu là hậu kỳ thân, là giữ cái thân mình sau, tức là đi đâu phải nhường người ta đi trước, cung kính người khác. Cung kính người khác như vậy mà sau cùng gì? Cung kính người thì được người cung kính. Ngài nói phải giữ cái tâm hạnh khiêm cung, từ ái. Đến nỗi mà những vị Phật tử tìm đến Ngài mong cho Hòa Thượng cho con được thọ tam quy với Ngài. Ngài nói tôi đức độ chưa đủ đâu chư vị, hãy đến Ngài Đế Nhà, Ngài Đế Nhà cùng thời. Đây gọi là hậu kỳ thân. Chúng ta không có biết cái luật hậu kỳ thân, cho nên khi làm một cái việc gì cũng muốn cho cái danh của mình nổi lên, được nhiều người khen. Người ta khen thì mình vui lên, người ta che cái mình buồn xuống. Mình không có cái tâm gọi là hậu kỳ thân. Mình gặp một người mình không chịu kính nể người ta, trong khi Ngài Ấn Quang nói trên kính dưới hòa. Mình không kính nể một người, tâm đây là gọi là cái tâm thượng mạng. Tâm thượng mạng này nhất định sẽ làm hại mình cái thê thảm. Và nói theo cái Ngài Ấn Quang, nếu mà còn có cái tâm thượng mạng thì không còn thành đạo. Mà nếu nói trong cái pháp niệm Phật của chúng ta, còn cái tâm thượng mạng thì không được vãng sanh. Cho nên khi mà mình nghe lời Tổ nói, mình đọc thiền chữ mình thấy giữ cái tâm khiêm nhường khó lắm, không phải là không khó đâu. Tại sao mình muốn cái danh của mình nổi lên? Tại vì không nhẫn nhục những điều mà người khác khó nhẫn, mình nhẫn được, mình muốn mình nổi lên. Cho nên mình thấy không, cái đạo lý này nó cao siêu không? Cao vô cùng. Hôm trước mình nói Đức Thế Tôn là một vị đại thế tử, hô một tiếng có thế người ta phải rụng đầu. Ấy thế mà Ngài quyết lòng trở về với một người ăn xin, cầm mình bắt đi xin, cho đầu ăn đó, ngồi dung cây. Mình làm được như vậy không? Ngài thể hiện cho mình thấy đấy. Tu hành là phải khiêm nhường, tu hành là phải coi mình còn phàm phu, tu hành là phải giữ gìn từng lời ăn tiếng nói, lúc nào cũng vậy. Chính vì thế mà mình khai thác ra hậu kỳ thân nhi thân thiên, dịch theo cái nghĩa nôm na của người bình thường, cái vị đó đó thường thường là nhường người ta đi trước, nhưng mà coi chừng ông ta thành đạt trước đấy. Cũng giống như là ở trên đời có những vị trời ơi rất là khiêm nhường, rất là lễ phép. Cái vị đó khiêm nhường lễ phép, nhưng mà thực ra vị đó là bác sĩ đấy, không phải là bình thường đâu ạ. Cái ông đó sao mà ông ăn nói nhẹ nhàng quá, ngốc khung đúng quá. Ôi thế mà ông là một đại tỷ phú đấy. Có nhiều người thấy những người hiền này, ông đó ông hiền lành lắm, lúc nào ông cung cung kính kính, ông khen tặng người ta, thực ra ông là bộ trưởng đấy. Cho nên mình thấy những người mà thành công trên đời thường thường là những người có tính khiêm cung. Cho nên Ngài Ấn Quang dạy cho chúng ta những cái điểm rất là cụ thể, rất là xác đáng. Khi mà mình tu hành mà không giữ cái tâm của mình bình thường, không giữ cái tâm của mình khiêm cung, mà cứ nghĩ rằng mình cao hơn thiên hạ, nhất định đây là cái chướng nặng rất lớn đối với con đường thành đạo. Và đây cũng là cái chướng nặng rất lớn cho mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa với chư vị, Đức A Di Đà Phật đấy, Ngài đã thành Phật rồi đấy, mà phát một cái đại thể dẫu cho một chúng sanh tội chướng sâu nặng, ngũ nghịch thập ác, nhưng mà biết chí thành sám hối, niệm danh hiệu ta, rồi nguyện vãng sanh về nước ta. Nếu mà trước khi xả bỏ bao thân, niệm được 10 danh hiệu của ta rồi cầu sanh về nước ta, ta không đưa về Tây Phương Cực Lạc, ta thể không thành Phật. Đây là lời nói của Đức A Di Đà trong Kinh Quang Vô Lượng Thọ. Có nghĩa là sao? Ngài kính nể từng vị mà tội ác như vậy đó, Ngài không bỏ đâu. Nhưng mà coi chừng chúng ta tu đây chưa được bao nhiêu hết trơn, mà thấy một người nào làm sai một chút, mình ghét, mình căm, mình cay cú với họ, mình mất phần vãng sanh đó. Chư thượng thiện nhân trên cõi Tây Phương không bao giờ, không bao giờ các ngài ganh ghét một người nào hết. Nếu mà ở đây chúng ta cũng đố kỵ với một người nào thì chúng ta mất đi cái điểm của ngài Ấn Quang vậy. Trên kinh dưới hòa, không chịu nhẫn nhục, ganh tị. Đây là cái điểm nó phá mất cái công đức của người tu hành. Cho nên tại sao một vị đắng giác Bồ Tát thì hiện chú thế gian mà ngài không nói những cái đạo lý cao siêu, mà nói những cái rất là thấp thế này, là chính vì để muốn cứu độ cho rộng khắp chúng sanh trong cái thời mạt pháp này. Chúng sanh trong thời mạt pháp này toàn bộ là dính những cái hết sức là tầm thường này, cố chấp này, hẹp hòi này, ưa nói lỗi người này, đi vào trong niệm Phật đường không giữ thân trang nghiêm này, không giữ ý thanh tịnh này, 10 điều thiện không giữ này. Những cái điểm này nó rất là dễ mắc phải. Mà dễ mắc như vậy cho nên đời đời kiếp kiếp những cái người mà phàm phu tục tử chúng ta không cách nào thoát đi sanh tử luân hồi được. Cho nên ngài mới phát ra một đại thể là giấu cho một người phàm phu tục tử như vậy, làm những cái điều sai lầm như vậy mà chỉ cần sám hối, niệm danh hiệu của ngài. Trong kinh Vô Lượng Thọ phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Phát Bồ Đề Tâm là gì? Là thành tâm tin tưởng vào lời nói của ngài, nguyện một đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Rồi nhất hướng chuyên niệm là một đường như vậy mà niệm câu A Di Đà Phật. Có phải là như vậy tới cái niệm Phật đường chúng ta ở đây, từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, một năm 365 ngày chúng ta cứ giữ câu A Di Đà Phật mà niệm, niệm cho nó nhập tâm luôn, thì chắc chắn chúng ta ở trong cái quang minh phổ chiếu của A Di Đà Phật và ngài phải đưa ta về Tây Phương. Tại vì ta làm đúng, ta không làm điều gì sai hết, thì nhất định ta phải về Tây Phương, chứ không cách nào ngài bỏ rơi chúng ta được. Cho nên khi mà nghe những lời ngài Ấn Quang Tổ Sư, chư vị sẽ từng bước mình bố xé ra thì thấy ngài nói đúng hệt như vậy đó. Ăn ở hiền lành, thoải mái, mạnh dạn buông xả ra, nhất định đừng có để những cái mà tập khí cố chấp nó bám vào cái thần hồn của mình, bám vào cái tâm của mình, bám vào cái đường tu hành của mình, thì nhất định mình sau cùng sẽ là một vị đại Bồ Tát trên cõi Tây Phương trong một đời này. Còn nếu mình sơ ý, cứ tưởng là lập một cái niệm Phật đường ra, cứ tưởng là cái bố thí này bố thí nọ, tưởng là làm cái dụng công quả này công quả nọ, tưởng vậy là dối, coi chừng một cái niệm cống cao ngã mạn, chỉ còn một sự sơ ý không chịu hậu kỳ thân, thì nhất định đời này sẽ luôn qua trong đau khổ, tiếp tục trong vô lượng kiếp sau, còn trong cảnh tử tử sanh sanh đọa lạc vô cùng vô tận, khổ đau vô cùng. Nghĩ như vậy, mong chư vị nhớ cho, một vài năm nữa, 10 năm nữa, trên thế gian này không đủ thứ gì đâu hết, hãy quyết lòng đi về Tây Phương thành đạo mới đúng là người con Phật vậy. Nam Mô A Di Đà Phật.